Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 13 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho việc theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin được tóm lược nội dung phần 13 như sau. Thời gian êm đềm trôi qua trên băng quả đảo, ba người sống bình yên, chung tay nuôi dưỡng Tạ Vô Kỵ. Một đôi lần, Tạ Tốn thuật kể lại cuộc đời của lão, từ thuở ấu thơ đến 10 tuổi được thành côn nhận làm đệ tử. 28 tuổi bị y giết hại cả gia đình gia nhân 13 người. Kể từ đó Tạ lão ngang dọc trên giang hồ tìm y để trả thù, gây sóng gió và tàn sát biết bao sinh mạng. Có lần đánh cắp bộ thất thương quyền phổ của phái Không Động về để gấp gáp tập luyện, hòng nôn nóng trả thù. Sau đó võ công đã đạt đến đăng phong tháo cực nhưng sức khỏe đã bị tổn hại. Hôm ấy Tạ Tốn đang chuẩn bị giết Tống Viễn Kiều thì Không Kiến đại sư xuất hiện ngăn cản. Đại sư hiểu rõ nguyên căn hành động của Tạ Tốn, khuyên hãy cởi bỏ oán thù cũ, bởi thành côn hôm nay đã không còn là thành côn ngày trước nữa, võ công của Tạ lão còn thua xa lão ta. Đại sư đã luyện thành thần công Kim Cương Bất Hoại Thể nên xin xả thân chịu 13 quyền thất thương thay cho 13 mạng người của gia đình Tạ Tốn năm xưa bị chết dưới tay Tích Lịch thủ thành côn. Khi đại sư Không Kiến chịu được 3 quyền, Tạ lão tuyên bố không hại Tống Viễn Kiều và các đồng đạo võ lâm nữa. Từ giờ chỉ tìm giết thành côn và gia đình của y mà thôi.
Ỷ Thiên Đồ Long Ký.
Không Kiến đại sư chắp tay nói: "Thiện tai, thiện tai. Tạ cư sĩ có ý như vậy, lão nạp thay mặt đồng đạo võ lâm đa tạ cư sĩ. Có điều lão nạp đã lập tâm quá giải tường oan nghiệt này, giờ còn lại 10 quyền, xin cứ đánh tiếp." Ta thầm tính, chỉ có dùng thất thương quyền đã thương Không Kiến đại sư thì thành côn mới chịu lộ diện. Được cái là kình lực thất thương quyền có thể thu phát tùy ý, ta xuất thủ có mức độ chuẩn xác nên bèn nói: "Vậy tại hạ đành đắc tội. Quyền thứ tư ta đánh ra đã là thất thương quyền, quyền đánh vào ức, chỗ đó hơi lõm vào." Không Kiến đại sư tiến lên phía trước một bước.
Vô Kỵ hỏi:
"Sao lại thế? Lần này Không Kiến đại sư không thoái lui mà lại tiến lên."
Trương Thúy Sơn nói:
"Cái đó có phải là thần công Kim Cương Bất Hoại Thể của phái Thiếu Lâm hay không?"
Tạ Tốn nói:
"Ngũ đệ kiến đa thức quản, đoán không sai chút nào. Quyền đó của ta đã khác hẳn 3 quyền trước. Cơ thể Không Kiến đại sư phát ra một lực phản chấn, khiến ta bị chấn động vùng ngực và bụng, tưởng chừng ngũ tạng đảo lộn hết cả. Ta biết Không Kiến đại sư buộc phải sử dụng thứ thần công kia, nếu không sẽ không chịu đựng nổi thất thương quyền của ta. Từ lâu ta đã nghe danh Kim Cương Bất Hoại Thể của phái Thiếu Lâm là một trong 5 đại thần công tự cổ chí kim. Lúc đó chính mình được lĩnh giáo, quả thực ghê gớm. Quyền thứ 5 của ta liền chuyển sang lực âm nhu. Không Kiến đại sư lại tiến lên một bước, một luồng kình lực âm nhu phản kích lại. Ta cũng quá giải được."
Vô Kỵ hỏi:
"Nghĩa phụ, lão hòa thượng nói là không trả đòn, tại sao còn dùng quyền kình phản kích, nghĩa phụ?"
Tạ Tốn xoa đầu thằng bé, nói:
"Ta đánh xong quyền thứ 5, Công Kiến đại sư nói, tạ cư sĩ, lão nạp không ngờ thất thương quyền có uy lực ghê gớm đến vậy. Lão nạp mà không vận công phản chấn, chắc hết chịu nổi. Ta mới nói đại sư không đánh trả, tại hạ cảm kích tấm thịnh tình đó. Rồi ta xuất quyền như gió, đánh liền một mạch quyền thứ 6, quyền thứ 7, quyền thứ 8, quyền thứ 9. Không Kiến đại sư quả thực bản lĩnh siêu phàm. Cả 4 quyền giáng vào thân thể đại sư đều được phản chấn, cương nhu phân minh, phần thứ đâu ra đó. Lúc ấy ta thầm kinh ngạc, mới quát: "Cẩn thận này." Quyền thứ 10 ta nhẹ nhàng đánh ra, Không Kiến đại sư hơi gật đầu, không đợi quyền của ta chạm vào người, đã rướng tới 2 bước. Trong chớp mắt chiếm được tiền cơ.
Vô Kỵ dĩ nhiên chưa hiểu cái khó của 2 bước đi trước kia. Trương Thúy Sơn thì biết rõ: khi thao thủ đối địch, thật khó đoán biết trước lúc nào địch thủ xuất chiêu. Thông thường chỉ cần đoán trước một chiêu cũng đủ chiến thắng. Chàng gật đầu nói,
không xong rồi, không xong rồi.
Tạ Tốn kể tiếp.
Quyền thứ 10 ấy, ta đã sử toàn lực, nhưng Không Kiến đại sư đã chiếm tiền cơ phản chấn, nên làm cho ta bị bật lùi 2 bước. Tuy ta không nhìn thấy sắc diện của mình, song ta cũng đoán rằng lúc đó mặt mình nhợt nhạt như tờ giấy trắng, không còn hạt máu. Không Kiến đại sư chậm rãi thở ra một hơi, nói quyền thứ 11. Cư sĩ, đừng đánh vội, cứ định thần một chút rồi hãy đánh ra. Ta tuy dạng phần hiếu thắng, nhưng bị tức thở, người lẫy bẫy, quyền thứ 11 quả thực chưa thể đánh ra.
Bọn Trương Thúy Sơn nghe tới đây, ai cũng bồn chồn. Vô Kỵ bỗng nói,
Nghĩa Phụ, còn 3 quyền nữa, Nghĩa Phụ đừng đánh nữa là hơn.
Tạ Tốn hỏi,
vì sao?
Tạ Vô Kỵ đáp,
Không Kiến đại sư là người quá tốt, Nghĩa Phụ đã thương đại sư, trong lòng sẽ áy náy không yên, mà để cho chính mình bị thương thì cũng chẳng hay chút nào.
Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố đưa mắt nhìn nhau, nghĩ thầm con mình tuy nhỏ tuổi mà đã có kiến thức như thế, quả thật hiếm có. Trương Thúy Sơn lại càng yên tâm, thấy Vô Kỵ có tấm lòng nhân hậu, biết phân biệt phải trái. Chỉ nghe Tạ Tốn thở dài, lại nói,
uổng cho ta sống ngần ấy tuổi mà kiến thức lúc ấy không bằng một đứa bé. Lòng ta tràn ngập ý định báo cừu rửa hận, chưa tìm ra sư phụ của ta thì quyết chưa dừng. Thừa biết nếu đánh tiếp, một trong 2 người tất bị tử thương, nhưng ta đâu còn tỉnh táo. Ta dận đủ kinh lực, quyền thứ 11 lại đánh ra. Lần này Không Kiến đại sư rướng người lên, nên thay vì trúng ngực, quyền đó trúng vào bụng dưới. Không Kiến đại sư chau mày, rõ ràng đại sư rất đau đớn. Ta hiểu thiện ý của đại sư. Nếu đại sư dùng ngực đỡ quyền của ta, lực phản chấn rất mạnh, sợ ta không chịu nổi. Còn lực phản chấn của bụng sẽ nhẹ hơn đối với ta, song đại sư sẽ bị đau đớn gấp bội. Ta ngẩn ngơ một hồi, nói, sư phụ của tại hạ tội nghiệp thâm trọng, chết còn là nhẹ. Đại sư dạ gì đem thân thể vàng ngọc của mình chịu đòn thay y như vậy? Không Kiến đại sư gắng điều hòa hơi thở, ngượng cười, nói với ta, ước sao chịu được 2 quyền nữa, để hóa giải vụ kiếp nạn này. Ta nghe Không Kiến đại sư nói, hơi thở bị đứt quãng, mới chợt nghĩ, xem chừng khi dẫn thần công kim cương bất hoại thể, đại sư không được mở miệng ra. Tại sao ta không dụ cho đại sư nói, rồi bất ngờ ra đòn? Khi nghĩ vậy, ta mới bèn nói, nếu trong 13 quyền, tại hạ đã thương được đại sư có bảo đảm là sư phụ tại hạ nhất định sẽ ra gặp tại hạ không? Không Kiến đại sư nói, chính Thành Côn nói với lão nạp như, không đợi đại sư nói hết, ta giáng ngay 1 quyền vào bụng dưới của đại sư. Quyền này thế đi cực nhanh, lại đánh chỗ thấp, cốt sao đại sư không kịp phát thần công hộ thể. Nào ngờ thần công của Phật môn tùy tâm phát động, quyền của ta vừa chạm vào bụng của Không Kiến đại sư thì thần công của đại sư đã trải toàn thân. Ta chỉ thấy đất trời ngã nghiêng, tim phổi tựa hồ vỡ nát, bị đẩy lùi đến 7-8 bước, lưng đụng vào một thân cây mới đứng chững lại được. Ta thất vọng quá, ác niệm nảy sinh, bèn nói, thôi thế là hết, thù này khó báo, Tạ Tốn này còn sống trên thế gian này làm chi chứ. Đoạn ta dùng chưởng nhắm ngay trên thiên linh cái của mình mà đánh xuống.
Ân Tố Tố thốt lên, diệu kế, diệu kế. Trương Thúy Sơn hỏi,
vì sao?
Rồi chợt hiểu, chàng nói,
ồ, dùng thủ đoạn đối phó với một vị cao tăng thì quá hiểm độc.
Chàng đã hiểu ra, Tạ Tốn đánh thẳng xuống đỉnh đầu mình, Không Kiến đại sư chắc chắn sẽ kêu dừng tay mà chạy bổ tới cứu. Tạ Tốn sẽ thừa cơ đại sư không phòng bị mà hạ độc thủ. Trương Thúy Sơn vốn thông minh, cơ linh chẳng kém gì Ân Tố Tố. Có điều là bình thời không toan tính các trò dối trá, cho nên chậm hiểu thủ đoạn trên một chút. Tạ Tốn thở dài buồn bã nói:
ta đã lợi dụng từ tâm của lão hòa thượng. Các người đoán không sai. Ta dùng chưởng đánh xuống thiền linh cái của mình. Tuy là ngụy kế, nhưng rất nguy hiểm. Nếu chưởng đó đánh xuống không đủ mạnh, không khiến đại sư phát hiện sự giả trá, thì sẽ không chạy tới ngăn cản. 13 quyền, giờ chỉ còn một quyền cuối cùng. Quyền kinh của thất thương quyền quá lợi hại, song đâu phá nổi thần công hộ thể. Việc tìm sư phụ ta để báo cừu coi như chấm dứt. Do đó, chưởng này quả thực ta dùng toàn lực đánh xuống. Nếu đại sư không chạy tới cứu, ta sẽ tự đánh vỡ sọ mình mà chết. Bởi lẽ nếu không trả được món nợ máu, thì cũng chẳng thiết sống nữa. Không khiến đại sư thấy sự việc diễn ra bất ngờ, bèn kêu: đừng, sao cư sĩ lại? Lập tức giọt tới, giơ tay chặn hữu chưởng của ta. Thế là tay trái ta phóng ra một quyền, trúng vào ức đại sư. Quyền này, đại sư quả không hề phòng bị, ngay cả việc giận thần công hộ thể cũng chẳng nghĩ đến. Cái thể xác bằng xương bằng thịt của đại sư làm sao chịu nổi một quyền như thế? Lập tức nội tạng bị vỡ nát, không khiến đại sư ngã giật xuống. Khi đánh quyền đó xong, ta thấy không khiến đại sư cầm chắc cái chết, thì thiên lương trong lòng ta trỗi dậy. Ta phục xuống bên cạnh vị hòa thượng mà khóc to, nói không khiến đại sư, Tạ Tốn này vong ân bội nghĩa, không bằng loài cẩu trệ.
Bọn Trương Thúy Sơn im lặng, cả ba đều nghĩ việc Tạ Tốn dùng ngụy kế đánh chết một vị cao tăng đức độ quả là rất không nên. Tạ Tốn nói:
không khiến đại sư thấy ta khóc thì mỉm cười an ủi ta, có ai không chết, cư sĩ hà tất phải buồn, sư phụ của cư sĩ sắp tới đó, cư sĩ hãy trấn tĩnh lại, đừng nên lỗ mãng. Lời nói của đại sư khiến ta tỉnh người. 13 quyền vừa rồi đại hao chân lực, trước mắt đại địch sắp tới, há cứ khóc lóc cho hại đến tinh thần. Thế là ta ngồi xếp bằng điều hòa hô hấp. Nào ngờ hồi lâu vẫn không thấy sư phụ ta đến. Ta ngạc nhiên nhìn không kiến đại sư. Lúc đó đại sư hơi thở đã yếu lắm, thều thào nói: ai ngờ y nuốt lời. Chẳng lẽ có người đột nhiên ngăn cản y hay sao? Ta cả giận quát: đại sư lừa dối tại hạ. Tại hạ đánh chết đại sư mà y có chịu ra gặp tại hạ đâu. Không kiến đại sư lắc đầu. Ông nói lão nạp không lừa dối cư sĩ. Lão nạp thật có lỗi với cư sĩ. Trong cơn cuồng nộ, ta còn định mạ lụy không kiến đại sư. Bỗng nghĩ thầm, đại sư lừa dối ta đánh chết đại sư thì được lợi gì kia chứ? Ta đánh chết đại sư mà đại sư còn xin lỗi ta. Quá hối hận, ta bèn quỳ xuống bên lão hòa thượng mà nói: đại sư có tâm nguyện gì, tại hạ xin dốc lòng thực hiện. Không khiến đại sư mỉm cười nói với ta: chỉ mong sau này khi nào định giết người, cư sĩ hãy nhớ tới lời của lão nạp. Vị cao tăng ấy không những võ công tinh thâm mà còn là bậc đại trí đại tuệ, hiểu rất rõ con người của ta. Đại sư biết ta không thể dứt lòng thù hận trở thành người tốt, nên nói thẳng ra khi nào định giết người hãy nhớ tới đại sư. Này Ngũ Đệ, hôm ở trên thuyền ta và Ngũ Đệ đấu chưởng lực với nhau, ta không lấy mạng của đệ chính là ta chợt nghĩ tới không kiến đại sư đó.
Trương Thúy Sơn không thể ngờ mình còn toàn mạng lại là nhờ không kiến đại sư, cho nên chàng càng thêm ngưỡng mộ vị cao tăng đó. Tạ Tốn thở dài, y nói:
hơi thở của không kiến đại sư càng lúc càng yếu. Ta đặt bàn tay trên huyệt linh đài của đại sư, cố truyền nội lực để kéo dài tính mạng cho đại sư. Không kiến đại sư bỗng hít mạnh một hơi, hỏi: sư phụ của cư sĩ vẫn chưa tới ư? Ta đáp: chưa. Không kiến đại sư nói: vậy y không đến nữa rồi. Ta Ta nói, đại sư cứ yên tâm, từ nay tại hạ sẽ không giết người bừa bãi để bức y ra mặt. Nhưng dù tại hạ có phải đi khắp chân trời góc biển thì cũng quyết tìm y cho bằng được. Không khiến đại sư nói, ôi, có điều là võ công của cư sĩ chưa thể sánh với y. Trừ phi, khi nói tới đó, giọng của Không Kiến đại sư nhỏ lắm rồi. Ta phải ghé tai sát miệng đại sư để nghe, trừ phi tìm được thanh đao Đồ Long, tìm ra bí mật chứa trong bảo đao. Nói đến đó thì Không Kiến đại sư tắt thở.
Đến bây giờ, phu phụ Trương Thúy Sơn mới hiểu vì sao Tạ Tốn cố trầm tư mặc tưởng, quyết tìm cho ra bí mật chứa trong thanh đao Đồ Long. Vì sao bình thời mềm mỏng, nhã nhặn, nhưng khi nổi điên thì chẳng khác gì giả thú. Vì sao có võ công tuyệt thế mà lúc nào cũng sầu khổ. Tạ Tốn lại nói,
về sau ta nghe tin về thanh đao Đồ Long, bèn đến Dương Bàn Sơn Đảo đoạt lấy nó. Ngũ muội, Lên Tôn trước kia là bằng hữu tri giao, vô cùng thân thiết với ta. Ưng Dương, Sư Dương, tên tuổi cùng một hàng trên thế gian, sao lại quá thành thù nghịch? Chuyện đó rắc rối, liên quan đến rất nhiều người, ta chưa thể nói cho ngũ muội biết được. Trước khi có được thanh đao Đồ Long, ta nghĩ trăm phương ngàn kế tìm Thành Côn. Lúc đoạt được nó rồi, lại chỉ sợ Thành Côn tìm đến ta, cho nên phải tìm một nơi thật kín đáo để còn thông thả nghĩ cho ra bí mật chứa trong bảo đao. Vì ta lo các người tiết lộ hành tàng nên mới đem hai người đi cùng. Không ngờ thấm thoát đã 10 năm. Tạ Tốn ơi là Tạ Tốn, mi vẫn chưa xong việc gì cả.
Trương Thúy Sơn nói,
Không Kiến đại sư lúc ấy lâm chung nói chưa hết câu, trừ phi tìm được thanh đao Đồ Long, tìm ra bí mật chứa trong bảo đao, không chừng lại có ý nghĩa khác cũng nên.
Tạ Tốn nói,
10 năm qua mọi sự mọi điều ta đã nghĩ đến cả rồi, mà chưa có điều gì phù hợp với câu nói ấy. Thanh đao Đồ Long ẩn chứa bí mật lớn, đó là điều không còn nghi ngờ gì nữa. Song ta đã dồn hết tâm trí mà vẫn chưa đoán ra được.
Từ sau buổi trò chuyện tối hôm đó, Tạ Tốn không nhắc lại việc đó nữa. Nhưng việc thúc giục Vô Kỵ luyện công thì trở nên nghiêm khắc lạ thường. Vô Kỵ bất quá hơn 9 tuổi đầu, tuy thông minh nhưng trong một thời gian ngắn làm sao lãnh hội đủ thứ võ công tuyệt thế của Tạ Tốn. Tạ Tốn lại dạy nó cách chuyển đổi huyệt đạo, thuật xưng giải các huyệt đạo bị phong bế, là công phu rất cao thâm trong võ học. Vô Kỵ đến huyệt đạo còn chưa nhận ra được, lại chưa có căn cơ nội công, học sao cho nổi. Tạ Tốn thì hết đánh đập lại la mắng, không cho thằng bé nghỉ ngơi lúc nào. Ân Tố Tố thường thấy mình mấy thằng bé có những chỗ thâm tím thì thương con quá, nói với Tạ Tốn, đại ca, võ công cái thế của đại ca trong vòng 3 năm Vô Kỵ làm sao mà luyện thành kia chứ. Ở trên cái quan đảo này thời gian là vô tận, đại ca cứ thông thả dạy cho nó cũng được mà. Tạ Tốn nói,
ta không dạy nó luyện, mà là dạy cho nó ghi nhớ thật kỹ.
Ân Tố Tố không hiểu ý Tạ Tốn, biết vị đại ca này làm việc gì cũng khác người, đành để tùy ý lão. Mỗi lần thấy Vô Kỵ trên mình hằng các vết roi, nàng lại ôm con dỗ về một cách xót xa. Vô Kỵ thì hiểu nguyên do, nó nói,
mẹ ơi, nghĩa phụ muốn con giỏi giang hơn, đánh thật đau để con nhớ kỹ, nhớ lâu đấy.
Cứ thế chừng già nửa năm, một sớm nọ Tạ Tốn bỗng nói,
Ngũ đệ, ngũ muội, 4 tháng nữa gió sẽ chuyển sang hướng nam, hôm nay chúng ta bắt đầu đóng bè là được rồi đó.
Trương Thúy Sơn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, chàng hỏi,
đại ca bảo đóng bè về Trung Thổ hả?
Tạ Tốn lạnh lùng đáp,
chuyện đó còn phải xem ông trời có nổi thiện tâm không đã. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, thành công thì về được, mà không thành thì bỏ xác giữa biển khơi.
Cứ như tâm ý của Ân Tố Tố, 4 người cứ ở trên cái quan đảo thần tiên này mà tiêu dao tự tại, chả tội gì mạo hiểm trở về. Nhưng nghĩ tới việc Vô Kỵ sau này lớn lên, làm sao lấy vợ sinh con, không thể để nó mai một cuộc đời ở chốn này. Thế là nàng liền hăm hở khởi công đóng bè. Trên đảo có rất nhiều cây cổ thụ, vì mọc ở vùng lạnh giá nên chất gỗ thật bền chắc, cứng như sắt đá. Tạ Tốn và Trương Thúy Sơn hì hục chặt cây, Ân Tố Tố thì tết dây, dùng da thú may bườm. Vô Kỵ chạy qua chạy lại đưa tin. Tuy Tạ Tốn và Trương Thúy Sơn võ công tinh thâm, Ân Tố Tố cũng không phải là hạng phụ nữ chân yếu tay mềm. Nhưng vì không có dụng cụ, nên việc đóng bè tốn rất nhiều công sức mà kết quả chẳng là bao. Trong lúc đóng bè, Tạ Tốn bảo Vô Kỵ đứng bên cạnh, tra hỏi võ công sở học của nó. Bây giờ, vợ chồng Trương Thúy Sơn cũng không còn phải tránh ra chỗ khác nữa. Nghe nghĩa phụ, nghĩa tử, hai người kia cứ một hỏi, một đáp. Toàn là các khẩu quyết mà thôi. Tạ Tốn thậm chí dạy cả đao pháp, kiếm pháp, mà toàn là bắt Vô Kỵ học thuộc lòng như kiểu đọc sách vậy. Cái lối dạy võ như học văn của Tạ Tốn thật kỳ quái. Không một lời giải thích. Cứ y như một ông thầy vụng về, bắt lũ trẻ tóc còn để chỏm, ê a thuộc lòng, thi dân tử viết. Ân Tố Tố ở bên cạnh nghe, không khỏi thương Vô Kỵ. Nghĩ thầm, chẳng riêng thằng bé, ngay người lớn, tinh thông võ học, cũng dị tức nhớ nổi biết bao nhiêu chiêu thức, khẩu quyết, hơn nữa lại không hề diễn tập, chỉ nhớ suông ở trong đầu, thì có tác dụng gì kia chứ? Không lẽ chỉ đọc thuộc các câu khẩu quyết là đủ thắng địch hay sao? Vậy mà hễ Vô Kỵ nhớ sai một chữ, lại bị Tạ Tốn giáng cho một cái tát. Tuy Tạ Tốn không dùng sức, nhưng cũng đủ khiến Vô Kỵ nổ đom đóm mắt, sưng cả má nửa ngày trời. Cái bè gỗ lớn đóng hơn 2 tháng ròng rã mới xong. Việc dựng cột buồm lớn, cột buồm phụ lại mất hơn nửa tháng nữa. Tiếp đó phải đi săn, muối thịt, khâu túi da đựng nước ngọt. Đến khi mọi việc xong xuôi thì ngày đã trở nên cực ngắn, đêm thật dài. Riêng gió vẫn chưa chuyển hướng. 3 người làm một cái lều cạnh bờ biển để che cái bè. Chờ khi nào gió thổi về nam sẽ cho bè hạ thủy. Dạo này Tạ Tốn không rời Vô Kỵ một bước. Ban đêm cũng bắt thằng bé phải ngủ với mình. Phu phụ Trương Thúy Sơn thấy Tạ Tốn đối với con mình vừa thân thiết vừa nghiêm khắc như thế. Chỉ còn cách nhìn nhau cười gượng. Nửa đêm nọ, Trương Thúy Sơn bỗng nhiên tỉnh giấc. Nghe tiếng gió thổi có vẻ khác lạ. Chàng ngồi dậy, quả nhiên gió đã thổi từ phương bắc xuống. Vội đánh thức Ân Tố Tố, mừng rỡ nói.
Tố Tố, nàng nghe kìa.
Ân Tố Tố còn đang mơ màng, chưa kịp trả lời, đã nghe tiếng Tạ Tốn từ bên ngoài vọng vào.
Chuyển sang gió bắc rồi, chuyển sang gió bắc rồi.
Giọng nói nghe như tiếng khóc thổn thức, giữa đêm khuya nghe thật thê lương. Sáng hôm sau, phu phụ Trương Thúy Sơn vui mừng thu xếp hành trang. Họ đã sống ở Băng Quả Đảo 10 năm trời. Nay rời bỏ nó, lòng không khỏi bùi ngùi quyến luyến. Khi mọi thứ đã chuyển xuống bè gỗ, đâu vào đó, thì đã chín ngọ. 3 người hợp lực đẩy chiếc bè xuống nước. Vô Kỵ là người trước tiên nhảy lên bè. Kế đến Ân Tố Tố. Trương Thúy Sơn nắm tay Tạ Tốn, nói.
Đại ca, chiếc bè ra cách bờ 6 thước, chúng ta cùng nhảy lên nhé.
Tạ Tốn nói.
Ngũ đệ, huynh đệ ta từ đây vĩnh biệt, đệ nhớ bảo trọng nha.
Trương Thúy Sơn chợt giật mình, tưởng như có ai giáng một quyền vào ngực mình. Chàng nói.
Đại ca, đại ca.
Tạ Tốn nói.
Ngũ đệ tấm lòng nhân hậu, phúc trạch thật dày, nhưng quá cố chấp, phải trái thiện ác nên cẩn thận là hơn. Vô Kỵ thì phóng khoáng, xem ra sau này hành sự xử thế sẽ thành công dễ hơn Ngũ đệ đó. Ngũ muội tuy phận nữ nhi, song không chịu kém ai. Người mà ta lo hơn cả chính là đệ đó.
Trương Thúy Sơn càng nghe càng kinh ngạc, run run nói.
Đại ca nói gì vậy? Đại ca không về cùng gia đình tiểu đệ ư?
Tạ Tốn đáp.
Ta đã nói với Ngũ đệ từ mấy năm trước rồi mà. Ngũ đệ quên rồi sao?
Câu nói trên, Trương Thúy Sơn nghe như tiếng sấm. Lúc này chàng mới nhớ lại, quả dạo ấy Tạ Tốn có nói sẽ không rời đảo này. Nhưng sao không nhắc tới chuyện đó nữa? nên chàng và Ân Tố Tố cũng chẳng để tâm. Khi đóng bè, Tạ Tốn không để lộ chút nào về ý định một mình ở lại đảo. Ai ngờ đến lúc khởi hành, Tạ Tốn mới đột nhiên nói ra. Trương Thúy Sơn vội nói:
Đại ca, một mình ở lại quan đảo thì tịch mịch thê lương lắm. Chúng ta mau xuống bè cùng đi thôi.
Nói đoạn, kéo tay Tạ Tốn. Nhưng thân hình Tạ Tốn y như một cây đại thụ, rễ ăn chắc xuống lòng đất, không hề lay chuyển. Trương Thúy Sơn gọi:
Tố Tố, Du Kỵ, mau lên bờ đi. Đại ca bảo sẽ không về cùng chúng ta.
Ân Tố Tố và Du Kỵ nghe vậy cả kinh, cùng nhảy lên bờ. Du Kỵ nói:
Nghĩa phụ, sao không cùng đi? Nghĩa phụ ở lại con cũng không đi đâu.
Tạ Tốn trong thâm tâm quả cũng không muốn xa lìa ba người. Ba người đi rồi, vĩnh viễn sẽ không có ngày gặp lại. Một mình lão cô đơn thui thủi trên quan đảo, thật sống đấy mà khác gì chết. Lão với Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố kết nghĩa kim lan, lão lo cho hai vợ chồng họ còn hơn cả cho bản thân lão. Còn đối với nghĩa tử Vô Kỵ thì lão yêu nó còn hơn cả con ruột. Lão nghĩ từ lâu, biết mình có nợ máu với quá nhiều người. Trên chốn giang hồ, bất luận là chính phái danh môn hay hách đạo lục lâm, có biết bao nhiêu người cố gắng tìm cách giết lão. Huống hồ, thanh đao Đồ Long đang ở trong tay lão. Việc đó khó mà giữ kín mãi được. Giả như thời trước, lão nào sợ gì ai. Nhưng bây giờ, hai mắt đã mù, quyết không thể chống chọi nổi sự dây công của số đông kẻ thù. Mà Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố thấy thế cũng nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, sẽ liều chết mà cứu lão. Một khi tranh chấp xảy ra, cả bốn người sẽ phải bỏ mạng. Có về tới Trung Nguyên, chỉ e bốn người không sống nổi già nửa năm. Các ý nghĩ đó, lão không thể nói cho vợ chồng Trương Thúy Sơn biết, đành đợi đến phút cuối cùng mới nói rõ ý định ở lại đảo. Tạ Tốn nghe Du Kỵ nói mấy lời chân tình, bèn bồng nó lên, dịu dàng nói:
Du Kỵ, người hãy nghe lời của nghĩa phụ. Nghĩa phụ cao tuổi rồi, mắt lại lòa, ở đây dễ chịu lắm. Về Trung Nguyên, chỉ e hết thảy mọi chỗ mọi thứ đều không quen, thì sẽ khổ sở lắm.
Du Kỵ nói:
Về Trung Nguyên rồi, Hà Nhi sẽ ngày ngày hầu hạ nghĩa phụ, sẽ không rời nghĩa phụ nửa bước. Nghĩa phụ muốn ăn uống gì, Hà Nhi sẽ đem tới ngay. Thế thì có khác gì ở đây đâu.
Tạ Tốn lắc đầu nói:
Không được đâu. Nghĩa phụ thích ở đây hơn.
Du Kỵ lại nói:
Hà Nhi cũng thích ở đây, phụ thân, mẫu thân, chi bằng chúng ta cùng đừng đi nữa. Tất cả ở đây vẫn tốt.
Ân Tố Tố nói: Đại ca, có điều chi lo lắng, hãy nói rõ ra đi. Mọi người cùng bàn tính xem sao. Chứ bỏ đại ca lại ở đây một mình thì quyết không thể được đâu. Tạ Tốn nghĩ thầm:
Ba người kia đối với mình tình thâm nghĩa trọng, muốn họ bỏ ta mà đi, e rằng có nói khô cổ họ cũng chẳng chịu, phải nghĩ cách bắt họ ra đi thôi.
Trương Thúy Sơn bỗng nói:
Đại ca, sợ kẻ thù quá nhiều sẽ liên lụy đến gia đình tiểu đệ chứ gì. Bốn người chúng ta sau khi về tới Trung Nguyên sẽ tìm một nơi hoang vắng sinh sống, không giao thiệp với người ngoài, thì có gì đáng lo. Tốt hơn là cả bốn chúng ta lên trú ngụ trên núi Võ Đan, sẽ chẳng ai nghĩ rằng Kim Mao Sư Dương lại ở trên đó.
Tạ Tốn kiêu hãnh nói:
Đại ca của Ngũ Đệ tuy khó sánh với Tôn Sư, nhưng cũng đâu đến nỗi phải núp bóng Tôn Sư Trương Chân Nhân.
Trương Thúy Sơn hối hận đã lỡ lời, vội nói:
Đại ca võ công không thua gì sư phụ của tiểu đệ, không phải núp bóng ai cả. Hồi Cương, Tây Tạng, sa mạc phía Bắc, thiếu gì chỗ cho bốn người chúng ta tiêu dao tự tại.
Tạ Tốn nói:
Nếu tìm chúng hoang vắng để ở, thiên hạ còn chỗ nào tốt hơn nơi này? Các người rốt cuộc có chịu đi hay không thì bảo.
Trương Thúy Sơn nói:
Đại ca không đi, ba chúng tôi quyết không đi.
Ân Tố Tố và Vô Kỵ cùng nói: Ba chúng tôi quyết không đi đâu, nếu người ở lại. Tạ Tốn thở dài đáp:
Được lắm, tất cả không đi. Đợi lúc ta chết, các người đi cũng chưa muộn.
Trương Thúy Sơn nói:
Đúng thế, chúng mình ở đây 10 năm rồi, không làm gì phải vội.
Tạ Tốn quát to:
Ta chết rồi,
các người mới hết lưu luyến chứ gì.
Ba người còn đang kinh ngạc thì roạt một tiếng, Tạ Tốn đã rút phát thanh đao Đồ Long đưa lên cắt ngang cổ. Trương Thế Sơn cả kinh kêu lên:
Khéo đã thương Vô Kỵ kia.
Chàng biết với võ công của mình, chàng không thể ngăn cản nghĩa huynh dung đao tự vận. Trong lúc nguy cấp, vội kêu Tạ Tốn đừng đả thương Vô Kỵ. Quả nhiên, Tạ Tốn sững người, thu đao lại, hỏi:
Cái gì?
Trương Thúy Sơn thấy Tạ Tốn quyết liệt như vậy, đành nghẹn ngào nói:
Đại ca quyết ý như thế, tiểu đệ đành bái biệt vậy.
Đoạn quỳ xuống lại mấy lại. Vô Kỵ nói to:
Nghĩa phụ không đi, con cũng không đi. Nghĩa phụ tự tận, con cũng tự tận. Đại trượng phu nói sao làm vậy? Nghĩa phụ dùng dao cắt cổ, con cũng sẽ làm như vậy.
Tạ Tốn quát lên:
Con nít nói nhăn nói cuội.
Rồi chộp cổ thằng bé, ném nó xuống bè. Liền đó, hai tay chộp Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố cùng quẳng xuống theo. Cao giọng, lão nói:
Ngũ đệ, ngũ muội, Vô Kỵ, lên đường thuận buồm xuôi gió. Các người bình an vô sự, sớm về đến Trung Nguyên.
Đoạn lão lại nói:
Vô Kỵ, sau khi về đến Trung Nguyên, hãy xưng là Trương Vô Kỵ. Ba chữ Tạ Vô Kỵ chỉ nên giấu trong lòng, chớ có nói ra.
Vô Kỵ khóc òa lên gọi:
Nghĩa phụ, nghĩa phụ.
Tạ Tốn giơ đao dọa:
Các người mà còn lên bờ thì tình nghĩa chúng ta từ đây đoạn tuyệt.
Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố thấy nghĩa huynh tâm ý kiên quyết, chẳng thể thay đổi, đành gạt lệ vẫy tay từ biệt. Lúc này, Hải Lưu đẩy chiếc bè gỗ từ từ trôi ra. Hình bóng Tạ Tốn mờ dần, mỗi lúc một nhỏ. Rất lâu sau thì không còn thấy bóng Tạ Tốn nữa. Ba người mới quay đầu. Vô Kỵ gục vào lòng mẹ khóc mãi, sau đó nó ngủ tiếp đi. Chiếc bè trôi trên biển, từ hôm ấy quả nhiên chỉ toàn là gió bấc, đẩy chiếc bè trôi về phương nam. Giữa biển cả mênh mông, chả biết đâu là phương hướng, nhưng ngày ngày thấy mặt trời mọc phía tay trái và lặn bên tay phải. Ban đêm thì sao Bắc Cực lấp lấy cái đuôi chiếc bè, mà chiếc bè cứ không ngừng trôi, đủ biết họ đang ngày một về gần đến Trung Nguyên. 20 ngày đầu, Trương Thúy Sơn sợ chiếc bè ra phải núi băng, chỉ dương một cánh buồm phụ. Chiếc bè trôi tuy chậm nhưng an toàn. Dù đụng vào núi băng, cũng chỉ chao đảo rồi lại dạt ra. Khi đã ra khỏi vùng núi băng thật xa, chàng mới dương hết buồm. Gió bớt, ngày đêm không đổi hướng, chiếc bè trôi càng lúc càng nhanh. Rất may, trên đường không gặp bão biển. Xem ra có 7-8 phần hy vọng về được cố hương. Suốt mấy tháng đó, vợ chồng Trương Thúy Sơn sợ Vô Kỵ đau lòng, không nhắc gì đến Tạ Tốn cả. Trương Thúy Sơn nghĩ thầm:
Võ công mà đại ca truyền cho Vô Kỵ, liệu có dùng được không? Thật là khó nói. Vô Kỵ về đến Trung Nguyên, phải để nó là môn hạ của phái Võ Đàn.
Ở trên bè suốt ngày, không biết làm gì, chàng bèn truyền thụ cho Vô Kỵ các công phu nhập môn về quyền pháp, chưởng pháp của phái Võ Đăng. Phương pháp truyền thụ của chàng so với Tạ Tốn cao minh hơn hẳn. Võ công nhập môn của phái Võ Đăng lại hoàn toàn không khó. Giảng giải vài lần, chỉ vẽ đôi chút là Vô Kỵ học được ngay. Hai cha con trên bè cứ thế tập dược. Một hôm, Ân Tố Tố thấy mặt biển lặng sóng, chiếc bè gỗ căng gió trôi rất nhanh về phương nam, thì không nhịn nổi, nói: Đại ca không chỉ võ công tinh thâm mà còn tính toán chuẩn xác thiên thời địa lý nữa, quả là bậc kỳ tài. Vô Kỵ bỗng nói:
Nếu cứ nửa năm gió thổi về nam, nửa năm gió thổi lên bắc, thì sang năm chúng ta lại băng hỏa đảo thăm nghĩa phụ.
Trương Thúy Sơn vui mừng nói:
Vô Kỵ nói rất phải, khi nào người trưởng thành chúng ta lại lên phương bắc.
Ân Tố Tố bỗng chỉ về phía nam kêu lên: Kia, cái gì thế kia? Chỉ thấy xa tích phía chân trời thấp thoáng hai chấm đen. Trương Thúy Sơn kinh ngạc nói:
Liệu có phải là kình ngư không nhỉ? Nó mà hút vào bè thì nguy lắm.
Ân Tố Tố nhìn kỹ một hồi, nói, không phải là Trình Ngư, không có thấy nó phun nước lên cao. Ba người cứ chăm chú nhìn hai chấm đen kia. Hơn một canh giờ sau, Trương Thúy Sơn vui mừng reo lên.
À, là thuyền, là thuyền đó.
Chàng cao hứng, nhảy tung người lên, lượn một vòng. Từ khi sinh Vô Kỵ, chàng ngày càng bận bịu, chưa một lần có hành vi tinh nghịch kiểu con nít như vậy. Vô Kỵ cười khanh khách, bắt chước theo, cũng nhảy lộn hai vòng. Chiếc bè trôi hơn một canh giờ nữa, dưới ánh nắng xiên xiên, đã nhìn rõ hai chiếc thuyền lớn. Ân Tố Tố bỗng run người, tái mặt. Vô Kỵ lấy làm lạ, nó hỏi.
Mẫu thân, người sao vậy?
Ân Tố Tố mồi mấp máy, không nói nên lời. Trương Thúy Sơn nắm lấy tay nàng, lộ vẻ quan tâm. Ân Tố Tố thở dài nói. Vừa về là đã gặp rồi. Trương Thúy Sơn hỏi.
Nàng nói gặp cái gì?
Ân Tố Tố nói. Chàng thử nhìn cánh buồm kia. Trương Thúy Sơn nheo mắt, thấy chiếc thuyền lớn bên trái. Trên buồm có vẻ một con chim ưng lớn màu đen, dang rộng đôi cánh. Hình dáng uy mãnh. Chàng chợt nhớ lá cờ lớn của Thiên Ưng giáo năm nào mình nhìn thấy trên dương bàn Sơn Đảo, thì giật mình. Chàng hỏi.
Là Thiên Ưng giáo phải không?
Ân Tố Tố hạ giọng đáp. Đúng rồi. Chính là Thiên Ưng giáo của phụ thân thiếp đó. Trong giây lát, rất nhiều ý nghĩ nổi lên trong đầu chàng.
Phụ thân của Ân Tố Tố là giáo chủ Thiên Ưng giáo. Tà giáo này không từ diệt ác nào. Lúc ta gặp nhà phụ, biết phải làm thế nào đây? Ân sư sẽ nói sao về cuộc hôn nhân này của ta chứ?
Chàng thấy bàn tay nhỏ nhắn của Ân Tố Tố run run trong tay mình. Biết là nàng cũng đang đầy nỗi niềm lo lắng. Bèn nói.
Tố Tố, hài tử của chúng ta lớn ngần kia rồi. Trên trời dưới đất, vĩnh viễn không xa nhau. Nàng có gì đâu mà phải sợ.
Ân Tố Tố thở vào một cái, liếc chàng, mỉm cười, và nói nhỏ. Chỉ mong chàng không vì thiếp mà bị gây khó dễ. Có gì, chàng hãy cứ nghĩ đến Vô Kỵ nha. Vô Kỵ chưa bao giờ nhìn thấy thuyền, nên cứ chăm chú ngắm hai chiếc thuyền không chớp mắt. Chẳng để ý tới những điều phụ mẫu đang nói. Chiếc bè gỗ trôi tới gần, thấy hai chiếc thuyền kia đậu rất gần nhau. Nếu không đổi hướng, chiếc bè sẽ trôi qua chỗ giao thoa giữa hai chiếc thuyền kia. Nhìn từ xa, thấy chỉ cách mũi thuyền bên phải vài mươi trượng mà thôi. Trương Thúy Sơn nói.
Có nên gọi người trên thuyền hay không? Thử hỏi thăm tin tức phụ thân nàng xem sao nhé.
Ân Tố Tố nói. Đừng gọi. Để về tới Trung Nguyên, thiếp sẽ đưa chàng về Vô Kỵ tới gặp Gia Gia. Trương Thúy Sơn nói.
Thế cũng được.
Bỗng, Trương Thúy Sơn thấy trên thuyền đao quang lấp loáng, dường như có đến 4-5 người đang giao đấu. Bèn nói.
Người trên hai thuyền kia đang đánh nhau.
Ân Tố Tố nhìn kỹ một hồi, có vẻ hơi lo, nói. Không biết Gia Gia ở trên chiếc thuyền nào nữa. Trương Thúy Sơn nói.
Nếu đã gặp, chúng ta nên qua thăm.
Thế là chàng bẻ lái chiếc bè. Chiếc bè nghiêng sang trái, trôi về phía hai chiếc thuyền. Tuy vẫn để bườm ăn gió, song chiếc bè trôi quá chậm, rất lâu mới tới gần hai chiếc thuyền. Chỉ nghe trên thuyền của Thiên Ưng giáo có tiếng nói lớn.
Có việc giao thương nghiêm chỉnh, người ngoài không liên quan, hãy tránh ra nơi khác.
Ân Tố Tố nói. Nhật Nguyệt quang chiếu, Thiên Ưng triển xí, thánh diệm hùng hùng, phổ huệ thế nhân. Mặt trời mặt trăng chiếu sáng, chim ưng dậy cánh, lửa thánh bừng bừng, phổ độ người đời. Đây là đường chủ của tổng đà. Bên đó, đàn nào nổi lửa thắp nhang vậy? Câu nói của nàng là mật ngữ của Thiên Ưng giáo. Người trên chiếc thuyền kia lập tức cung kính đáp.
Lý đường chủ của Thiên Thị Đường, xuất lĩnh trình đàn chủ Thanh Long Đàn, phong đàn chủ Thần Xà Đàn đang ở đây. Có phải là Ân đường chủ của Thiên Di Đường Giá Lâm đó chăng?
Ân Tố Tố nói. Là Tử Di Đường đường chủ. Người trên thuyền kia nghe năm chữ Tử Di Đường đường chủ thì tức thời nhộn nhịp hẳn lên. Một lát sau, hơn một chục người đồng thanh reo to.
Ân cô nương đã về! Ân cô nương đã về!
Trương Thúy Sơn thành hôn với Ân Tố Tố đã 10 năm, song chưa hề hỏi nàng về việc của Thiên Ưng giáo, cũng chưa nghe nàng kể bao giờ. Lúc này, thấy đôi bên hỏi đáp, mới biết nàng còn là Tử Di Đường đường chủ gì đó. Xem ra địa vị của đường chủ cao hơn của đàn chủ. Hồi ở trên Dương Bàn Sơn Đảo, chàng đã biết thân thủ của hai vị đàn chủ Quyền Vũ Đàn và Chu Tước Đàn. Nói về võ công, hai vị ấy cao hơn Ân Tố Tố. Sở dĩ nàng giữ địa vị đường chủ, vì nàng là quý nữ của giáo chủ. Vậy thì, vị đường chủ họ Lý của Thiên Thị Đường hẳn phải là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Chỉ nghe trên chiếc thuyền đối diện vang lên giọng nói của một vị cao niên.
Nghe nói thiên kim tiểu thư của giáo chủ Tệ Giáo Ân cô nương trở về. Chúng ta hãy tạm ngưng giao đấu được không?
Một giọng sang sảng đáp lại.
Được, tất cả dừng tay.
Tiếng binh khí chạm nhau lập tức im bặt. Những người đang giao đấu liền giãn trả sang hai bên. Trương Thế Sơn nghe giọng nói sang sảng trầm hùng kia quá quen. Chợt sững người rồi gọi to.
Có phải Du Sư Ca Du Liên Châu đó không?
Người trên thuyền đáp.
Chính là Du Liên Châu đây. Ôi, người...
Trương Thúy Sơn nói.
Tiểu đệ, Trương Thúy Sơn đây.
Chàng xúc động mạnh, thấy chiếc bè còn cách thuyền mấy trượng, bèn lấy một cây gỗ trên bè, dẫn kình ném ra. Tiếp đó nhảy tới, đạp vào cây gỗ, mượn lực mà giọt lên chiếc thuyền kia. Du Liên Châu chạy tới, sư huynh sư đệ xa nhau 10 năm, không biết sống chết thế nào. Bây giờ gặp lại vui mừng xiết bao, bốn bàn tay nắm chặt, bên thì gọi
Nhị ca,
bên thì kêu
Ngũ đệ.
Cả hai nước mắt rưng rưng không nói nên lời. Phía bên kia nhìn đón Ân Tố Tố thì rầm rộ lắm, tám chiếc tù già bằng ốc biển loại lớn được thổi lên cùng lúc. Lý đường chủ đứng trên cùng, Phong Trình, hai đàn chủ đứng phía sau Lý đường chủ. Tiếp đến cả trăm giáo chúng. Từ thuyền lớn xuống bè, co bắt dáng làm cầu. Bảy tám thủy thủ dùng sào dài móc giữ chiếc bè. Ân Tố Tố dắt Du Kỵ theo tấm dáng đi lên thuyền. Giáo chủ Bạch Mi Ưng Dương Ân Thiên Chính chia Thiên Ưng giáo ra làm nội tam đường, ngoại ngũ đàn để cai quản các lộ giáo chúng. Nội tam đường là Thiên Di Đường, Tử Di Đường và Thiên Thị Đường. Ngoài ngũ đàn là Thanh Long Đàn, Bạch Hổ Đàn, Huyền Vũ Đàn, Chu Tước Đàn và Thần Xà Đàn. Đường chủ của Thiên Di Đường là Ân Giả Dương, trưởng tử của Ân Thiên Chính. Đường chủ của Tử Di Đường là Ân Tố Tố. Còn đường chủ của Thiên Thị Đường là Lý Thiên Diên, sư đệ của Ân Thiên Chính. Lý Thiên Diên thấy Ân Tố Tố áo quần lam lũ, làm bằng lông và da thú, dắt theo một hài đồng, thì không khỏi kinh ngạc, nhưng tức thời mừng rỡ, cười nói.
Tạ trời tạ đất, cháu đã về. 10 năm qua, và già cháu mong ngóng quá chừng.
Ân Tố Tố vái lạy, nói. Sư thúc vẫn khỏe chứ ạ? Rồi bảo Vô Kỵ. Mau, khấu đầu trước sư thúc tổ đi con. Du Kỵ quỳ xuống khấu đầu, đôi mắt đen lấy, chăm chăm nhìn Lý Thiên Viên. Thằng bé thấy trên thuyền quá đông người, không khỏi hiếu kỳ. Ân Tố Tố đứng dậy nói, sư thúc, đây là con của điệp nữ, cháu tên Du Kỵ. Lý Thiên Viên sửng sốt, nhưng lập tức cười ha hả nói.
Hay lắm, hay lắm. Và già cháu sẽ sướng điên người đây. Không những quý nữ trở về, còn đem theo một đứa cháu ngoại tuấn tú thế này đây.
Ân Tố Tố thấy trên sàn cả hai chiếc thuyền đều ngổn ngang mấy tử thi, máu tươi dương dãi, chàng hỏi nhỏ, đối phương là ai ạ? Vì sao động võ? Lý Thiên Diêm nói,
là người của phái Võ Đan và phái Cung Luân đó.
Ân Tố Tố ban nãy nghe trượng phu gọi Du Sư Ca, rồi nhảy lên chiếc thuyền bên kia ôm chầm lấy một người, thì biết là bên đó có người của phái Võ Đan. Bây giờ nghe Lý Thiên Viên nói vậy, bèn nói, tốt nhất là đừng động thủ ạ, cố quá giải được thì hơn. Lý Thiên Viên nói,
cũng phải.
Lý Thiên Viên tuy là sư thúc, nhưng trong Thiên Ưng giáo, Thiên Thị Đường xếp chót trong nội tam đường, sau Tử Di Đường. Luận về sư môn, Lý Thiên Diên ở giai trên, nhưng xử lý giáo vụ thì Ân Tố Tố có quyền cao hơn sư thúc. Bỗng nghe Trương Thúy Sơn từ thuyền bên kia gọi:
Tố Tố, Vô Kỵ, hãy sang bên này chào sư ca của ta.
Ân Tố Tố dắt Vô Kỵ đi sang thuyền bên kia. Lý Thiên Diên và Trình Phong hai đàn chủ sợ nàng có điều gì thất thú, vội nối gót theo sau. Sang đến thuyền bên kia, thấy có 7-8 người đứng, một người cao gầy, trạc ngoại tứ tuần, nắm tay Trương Thúy Sơn, thần thái vô cùng thân thiết. Trương Thúy Sơn nói:
Tố Tố, đây là Du Nhị sư ca mà ta thường nhắc đến. Nhị ca, còn đây là vợ tiểu đệ và cháu Vô Kỵ.
Du Liên Châu và Lý Thiên Diên nghe vậy thì cùng kinh ngạc. Thiên Ưng giáo và phái Võ Đan hai bên chính là đang liều chết ác đấu. Nào ngờ mỗi bên lại có một nhân vật trọng yếu kết thành phu phụ. Hơn thế, lại đã sinh một hài tử. Du Liên Châu biết rằng nguyên ủy bên trong có nhiều uẩn khúc, chẳng thể nói rõ ngay được. Bèn giới thiệu Trương Thế Sơn với những người khác trên thuyền. Một đạo nhân đội mũ vàng, mập lùn là Tây Hoa Tử, thuộc phái Cung Luân. Một phụ nữ trung niên là sư muội của Tây Hoa Tử, Thiểm Điện Nương Nương, Vệ Tứ Nương. Người trên giang hồ vẫn gọi sau lưng mụ là Thiểm Điện Nương Nương. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố từng nghe danh hai người này. Những người khác cũng đều là hảo thủ của phái Cung Luân, nhưng không nổi danh bằng Tây Hoa Tử và Vệ Tứ Nương. Lão Tây Hoa Tử tuy đã đứng tuổi, nhưng không điềm tĩnh chút nào, vừa mở miệng đã hỏi ngay:
Trương Ngũ Hiệp, tên ác tặc Tạ Tốn hiện ở đâu? Ngũ Hiệp có biết không?
Trương Thúy Sơn chưa về đến trung thổ, còn đang ở giữa biển cả mênh mông, đã gặp hai cái khó. Một là bản môn rốt cuộc đang động thủ với Thiên Ưng giáo. Hai là vừa gặp, ai cũng hỏi Tạ Tốn ở đâu. Chàng nhất thời chưa biết trả lời ra sao, bèn hỏi Du Liên Châu:
Nhị ca, rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Tây Hoa Tử thấy Trương Thúy Sơn không trả lời câu hỏi của lão, liền nổi nóng, lão quát to:
Người có nghe ta hỏi không đó? Tên ác tặc Tạ Tốn hiện đang ở đâu?
Trong phái Cung Luân, Tây Hoa Tử có địa vị rất cao, võ công xuất chúng, hống hách đã quen. Phong đàn chủ của Thần Xà Đàn thuộc Thiên Ưng giáo là người nham hiểm. Trong cuộc ác đấu vừa rồi, có hai đệ tử bị mất mạng dưới kiếm của Tây Hoa Tử, cho nên đang căm tức lão. Lúc này, bèn lạnh lùng nói:
Trương Ngũ Hiệp là ái tế của giáo chủ bổn giáo, người nói năng nên lễ độ một chút.
Tây Hoa Tử cả giận nói to:
Yêu nữ của tà giáo há được phép kết hôn với đệ tử danh môn chính phái ư? Vụ hôn phối này hẳn có điều mờ ám.
Phong đàn chủ cười khẩy nói:
Ân giáo chủ, bổn giáo đã có cháu ngoại rồi, người có nói quàng nói xiên gì vậy?
Tây Hoa Tử tức giận nói:
Còn yêu nữ?
Vệ Tứ Nương đã nhận ra dụng ý của Phong đàn chủ là vừa muốn xúi dục hai phái Cung Luân và Võ Đan hiềm khích với nhau, vừa nhân đây lấy lòng Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố. Mụ biết Tây Hoa Tử càng nói càng phun ra những lời khó nghe, vội can:
Sư huynh, đừng có nên đôi co những lời vô vị với họ. Mọi người hãy nghe Du Nhị Hiệp chỉ giáo.
Du Liên Châu nhìn Trương Thúy Sơn, nhìn Ân Tố Tố một hồi, trong lòng có biết bao nghi vấn, nói:
Mọi người hãy vào trong khoang thương nghị đã. Những huynh đệ cả đôi bên bị tử thương, hãy cứu chữa trước đã.
Lúc này, Thiên Ưng giáo là khách, mà quyền lực cao nhất hiện thuộc về đường chủ Tử Di Đường, Ân Tố Tố. Nàng dắt Vô Kỵ đi vào khoang trước, tiếp đến Lý Thiên Diên. Khi Phong đàn chủ bước vào khoang, chợt cảm thấy có làn gió nhẹ thổi tới sau lưng. Y là người lịch lãm, biết ngay là đòn đánh lén của Tây Hoa Tử. Y không đỡ, mà nhào về phía trước và kêu to:
Ôi cha, đánh trộm mà.
Thế là chiêu tam âm thủ của Tây Hoa Tử bị hụt. Ai nấy cùng quay lại nhìn hai người. Vệ Tứ Nương đưa mắt lườm sư huynh. Mặt Tây Hoa Tử từ màu tía chuyển sang màu hồng. Ai nấy biết rằng khi đã lên thuyền này, cả bọn Phong đàn chủ đều là khách. Cái trò đánh lén của Tây Hoa Tử thật làm mất đi thân phận của một cao thủ danh môn chính phái. Hai bên phân chủ khách ngồi xuống. Ân Tố Tố là thủ tịch phía khách. Du Kỵ đứng bên cạnh mẹ. Phía chủ thì Du Liên Châu đứng đầu. Chàng chỉ chiếc ghế bên dưới vệ tứ nương, nói:
Ngũ đệ, ngồi đó đi.
Trương Thúy Sơn vâng lời ngồi xuống. Như thế, hai vợ chồng Trương Ân thành ra hai bên chủ khách, cũng là vào thế đối địch với nhau. 10 năm qua, Du Đại Nham bị trọng thương không thể ra ngoài. Trương Thúy Sơn mất tích, sống chết không ai hay. Còn lại Võ Đăng Ngũ Hiệp danh tiếng càng thêm lừng lẫy. Tống Diễm Kiều, Du Liên Châu tuy chỉ là đệ tử đời thứ hai trong phái Võ Đăng, nhưng trong võ lâm thì nghiễm nhiên ngang hàng với các cao tăng của phái Thiếu Lâm. Người trên giang hồ đối với Võ Đăng Ngũ Hiệp cực kỳ kính trọng. Vì vậy, Tây Hoa Tử, Vệ Tứ Nương phải nhường cho chàng vai thủ tịch. Du Liên Châu nghĩ thầm:
Ngũ đệ mất tích nhiều năm, hóa ra đã cùng con gái của giáo chủ Thiện Ương giáo kết thành phù phụ. Nếu như bây giờ tra vấn trước mặt mọi người, ngũ đệ ắt có điều khó nói đây.
Bèn cao giọng nói:
Chúng ta bao gồm Thiếu Lâm, Côn Luân, Nga Mi, Không Động, Võ Đan, cộng lại là 5 phái. Thần Quyền, Ngũ Phụng Đao, cộng lại là 9 môn. Hải Sa, Cự Kình, 7 bang, tổng cộng 21 môn phái bang hội. Vì việc truy tìm 3 người là Kim Mao Sư Dương Tả Tốn, Ân Cô Nương của Thiên Ương Giáo và sư đệ Trương Thúy Sơn của Tệ Phái đây, mà có sự hiểu lầm với Thiên Ương Giáo. Không may đôi bên đều đã có người tử thương. 10 năm qua, Võ Lâm chẳng được yên.
Du Liên Châu nói tới đây thì ngừng lại một lát, mới nói tiếp:
Thật may là Ân Cô Nương và Trương Sư Đệ đột nhiên xuất hiện, biết bao nghi vấn sẽ lộ rõ chân tướng. Nhưng sự việc trong 10 năm qua có quá nhiều uẩn khúc, không thể nói rõ ngay một lần được. Nên tại hạ thiết nghĩ, chúng ta hãy cùng trở về đất liền. Ân Cô Nương bẩm rõ với giáo chủ, Tệ Sư Đệ cũng về núi Võ Đan bẩm với gia sư. Sau đó hai bên sẽ chọn nơi hội ngộ, phân biệt phải trái đúng sai. Nếu qua đó có thể biến cừu thù thành bằng hữu thì có gì bằng.
Tây Hoa Tử đột nhiên nói xen vào:
Tên ác tặc Tả Tốn hiện giờ đang ở đâu? Kẻ chúng ta cần tìm là tên ác tặc Tả Tốn kìa.
Trương Thúy Sơn nghe nói vì việc tìm kiếm 3 người mình mà 22 môn phái bang hội trong võ lâm Trung Nguyên đại động can qua, đánh nhau 10 năm, chết chóc hẳn không ít, thì trong lòng vô cùng áy náy. Chàng lại nghe Tây Hoa Tử luôn mồm truy vấn chỗ ở của Tả Tốn thì càng khó nói. Nếu nói thẳng ra, sẽ có không biết bao nhiêu cao thủ võ lâm đi băng quả đảo tìm Tả Tốn báo thù. Còn nếu không nói thì giấu bằng cách nào đây? Chàng đang phân vân, Ân Tố Tố đột nhiên nói: Tên ác tặc Tả Tốn không từ việc ác, giết người không ghê tay, đã chết cách nay 9 năm rồi. Du Liên Châu, Tây Hoa Tử, Vệ Tứ Nương cùng kinh ngạc kêu lên:
Tả Tốn chết rồi ư?
Ân Tố Tố nói: Hôm tiểu nữ sinh hài nhi này, tên ác tặc Tả Tốn nổi cơn điên, định sát hại Ngũ Ca và tiểu nữ. Bỗng nghe tiếng khóc của hài nhi, tâm bệnh đã phát tác. Cái tên ác tặc Tả Tốn hành động điên loạn, đã chết tức thì.
Các bạn thân mến, Trương, Ân, hai người còn gặp bao nhiêu rắc rối nữa? Mời quý vị và các bạn theo dõi phần đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ trên sóng FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào hộp thư đọc truyện vovavonggmail.com các bạn nhé. Bây giờ thì chúng tôi xin được nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại.